Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết dư âm hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Sống tin tưởng nơi Chúa Quan Phòng theo tinh thần Kinh Lạy Cha. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng lòng yêu thương, tôn trọng và săn sóc bệnh nhân như một phương thế đẩy xa bóng đen tiêu cực của cám dỗ trợ tử. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua dành cho 70 tham dự viên cuộc hội thảo thứ tư tiến hành tại Roma từ ngày 1 đến 5 tháng 10 tới đây về luân lý đạo đức trong việc quản trị sức khỏe. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm có một xu hướng mạnh mẽ trên thế giới, ban hành các đạo luật giúp bệnh nhân kết liễu sinh mạng theo lời yêu cầu của họ. Ngài nói, săn sóc các bệnh nhân không phải chỉ là cho uống thuốc và áp dụng các phương thức trị liệu thích hợp. Thực vậy, động từ Latin curare không phải chỉ giới hạn vào việc tìm cách tái lập sức khỏe, nhưng còn là một hành động quan tâm, chú ý, lo lắng, có trách nhiệm đối với người anh chị em. Chúng ta phải học hỏi nhiều về việc chăm sóc, vì đó là điều Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết rằng khi ta đồng hành với người bệnh trong thái độ thanh thản, tham phần, thì bệnh nhân bị bệnh nặng kinh niên hoặc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời nhận thấy sự săn sóc ân cần của chúng ta. Cả trong những hoàn cảnh khó khăn như thế, nếu người bệnh cảm thấy họ được yêu mến, tôn trọng, đón nhận, thì bóng đen tiêu cực của việc làm cho chết êm dịu sẽ tan biến hoặc hầu như là không hiện hữu. Vì giá trị của con người được đo lường theo khả năng trao ban và đón nhận tình thương, chứ không theo khả năng sản xuất của họ. Đức Thánh Cha cũng phê bình xu hướng bàn giấy hóa hệ thống y khoa hiện nay và Ngài không quên mời gọi các bệnh nhân hãy tin tưởng nơi chính mình, nơi khả năng có thể được chữa lành, vì đó cũng là một bí quyết lớn có thể làm cho các phương thức trị liệu được thành công.
Vatican, lần đầu tiên hai giám mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới về giới trẻ. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, xác nhận Đức Thánh Cha Francisco đã mời hai giám mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu từ hôm nay, mùng 3 tháng 10, đó là Đức Cha Gioan Bautista Dương Hiểu Đình và Giuse Quách Kim Tài. Sau ngày hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, ký ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Vương Tác An, nhân vật thứ hai trong chính phủ Bắc Kinh, đã cho giới lãnh đạo Hội Công giáo yêu nước biết hai vị giám mục này đã sẵn sàng giấy tờ để đi Roma dự Thượng Hội đồng Giám mục. Đức cha Dương Hiểu Đình, 54 tuổi, đã học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma trong 6 năm, từ năm 1993 đến 1999, và đậu tiến sĩ thần học Kinh Thánh. Sau đó, cha sang Mỹ học thêm 2 năm về xã hội học. Tháng 7 năm 2010, với phép của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 và sự đồng ý của nhà nước Trung Quốc, cha thụ phong giám mục giáo phận Diên An, Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Hồi tháng 3 năm ngoái, Đức cha Dương Hiểu Đình đã tham dự một hội nghị quốc tế ở Roma. Đức cha Quách Kim Tài, 50 tuổi, thụ phong giám mục năm 2010, không có phép của Đức Thánh Cha và làm giám mục tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Đức cha Quách Kim Tài cũng là phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và là đại biểu tại Hội nghị Nhân dân của nhà nước kỳ thứ 13. Hôm 22 tháng 9, Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã tha thứ cho Đức cha Quách Kim Tài và chấp nhận cho hiệp thông với Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ. Đồng thời, Tòa Thánh cũng thông báo nâng Phủ Doãn Tông Tòa Thừa Đức lên hàng giáo phận thuộc hạt của giáo phận Bắc Kinh.
Đức Hồng Y Bandisseri cho biết tin trên đây trong cuộc họp báo sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua. đồng thời cho biết các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục gồm các nghị phụ và các dự thính viên sẽ chia thành 14 nhóm nhỏ theo 6 ngôn ngữ là Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y nói thêm rằng các vấn đề như xì căng đan lạm dụng tính dục, sự mất uy tín của giáo hội, cũng như các đề tài tính dục, di dân, thất nghiệp, ma túy, kỹ thuật số cũng sẽ được đề cập đến trong Thượng Hội đồng Giám mục. Trong cuộc họp báo này, Đức Hồng Y Sergio da Roca, Tổng tường trình viên, cho biết công nghị giám mục sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn tương ứng với 3 phần của tài liệu làm việc là nhận diện thực trạng, giải thích và chọn lựa đường hướng hoạt động. Giai đoạn thứ nhất kéo dài đến ngày 9 tháng 10, bàn về thực trạng giới trẻ trên thế giới ngày nay. Giai đoạn thứ hai kéo dài đến ngày 15 tháng 10, phân tích thực trạng giới trẻ. Và giai đoạn sau cùng kéo dài đến ngày 22 tháng 10, nhắm đề ra những con đường thực hành. Mỗi giai đoạn có phần phát biểu trong các phiên khoáng đại, rồi thảo luận trong các nhóm nhỏ, trước khi tái nhóm khoáng đại để trình bày kết quả các cuộc thảo luận nhóm. Dự thảo sơ khởi văn kiện chung kết sẽ được bỏ phiếu ngày 24 tháng 10 và cuộc bỏ phiếu quyết định sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10, áp ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục. Để được thông qua, văn kiện chung kết cần được 2/3 số phiếu của các nghị phụ hiện diện trong phiên họp. Văn kiện này sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha để Ngài quyết định công bố hay không. Ngài cũng có thể đưa văn kiện này vào trong giáo huấn bình thường của huấn quyền hội thánh.
Mumbai, một đền thánh Đức Mẹ ở bang Karnataka bên Ấn Độ, đã bị những kẻ bất lương phá hủy và thay vào đó chúng đặt các ngẫu tượng của Ấn giáo. Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô Toàn quốc Ấn Độ, nói với hãng tin Asia News, vụ phá hoại này xảy ra trong đêm 27 tháng 9 vừa qua tại Kulai, gần thành phố Kolnadu thuộc bang Karnataka. Thủ phạm có thể là những thành phần Ấn giáo cuồng tín. Chúng đã phá hủy hang đá với tượng Đức Mẹ Velankani, rất được các tín hữu Kitô Ấn Độ tôn kính, rồi đặt các thần tượng Ấn giáo thay vào đó và treo cờ màu nghệ, màu của các thành phần quốc gia quá khích ở Ấn Độ. Kẻ bất lương đã phá cổng của đền thánh và lấy mất hòm tiền dâng cúng của các tín hữu. Hội đồng Kitô toàn quốc Ấn Độ mạnh mẽ lên án vụ phá hoại này và thái độ bất bao dung ngày càng gia tăng chống lại các tín hữu Kitô do những thành phần cực đoan ở bang Karnataka chủ trương. Những hành động này làm thương tổn tâm tình tôn giáo của các tín hữu Kitô. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người tình nghi tên là Jayarama Naika và Movava Naika và ghi tên vào sổ những người bị điều tra về các tội phạm theo hình luật của Ấn Độ. Vị chỉ huy cảnh sát ở huyện Dakshina đã ngưng chức một nhân viên cảnh sát vì không chu toàn phận vụ trong vụ này.
Benin, Đại hội Tông đồ Á Châu kỳ 4 về lòng thương xót đã tiến hành tại giáo phận Benin, Malaysia từ ngày 26 đến 28 tháng 9 vừa qua, với gần 2.000 tham dự viên đến từ các nơi trên thế giới. Đại hội này cử hành 3 năm một lần tại một nước Á Châu với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân để chia sẻ và trao đổi những chứng từ. Năm nay có chủ đề là Sống lòng thương xót tại Á Châu trong niềm vui của tin mừng, để trở thành các nhân chứng về lòng thương xót tại đại lục này. Trong số các đề tài được khai triển tại hội nghị, có cuộc sống và bút tích của Thánh nữ Bostina Kovaska và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị là hai vị tông đồ quảng bá việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa, đề tài bí tích hòa giải và việc tái truyền giảng tin mừng tại Á Châu. Đại hội lần thứ 3 trước đây diễn ra tại giáo phận Medan bên Indonesia năm 2015. Các đại hội thuộc loại này được tiến hành dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đức cha Roberto Santos, giám mục giáo phận Balanga bên Philippines và là giám mục điều hợp phong trào lòng thương xót tại Á Châu nói rằng, việc sùng kính lòng thương xót Chúa là con đường của chúng ta để tái truyền giảng tin mừng. Những người di dân Á Châu dự lễ đông đảo tại thánh đường ở nhiều nước trên thế giới vào những ngày Chủ nhật chính là những nhà truyền giáo và các thừa sai công giáo mới.
Utrecht, Đức Hồng Y Wim Eck, Tổng giám mục Utrecht, giáo chủ công giáo Hòa Lan, bày tỏ đau buồn vì giáo hội tại đây đang lụi tàn. Trong vòng 10 năm nữa, từ 280 thánh đường hiện nay, chỉ còn 10 năm nhà thờ có cử hành thánh lễ. Đức Hồng Y Wim Eck cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn được mạng La Nuova Bosuna ở Italia chuyển đi hôm 30 tháng 9 vừa qua. Theo Viện Cashi ở thành phố Nijmegen, trong số hơn 6.200.000 dân ở Hòa Lan hiện nay, có 3.500.000 là tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có 173.500 người đi nhà thờ, tức là khoảng 5%. Sự kiện này cùng với tình trạng dân chúng ngày càng già nua khiến cho giáo hội không còn khả năng tài chính để bảo trì các nhà thờ. Đức Hồng Y Eck nói, nhà thờ bị đóng không phải do những người còn tiếp tục đến nhà thờ, hoặc do tôi, nhưng là do những người xa lìa giáo hội và không đóng góp nữa. Phí tổn bảo trì các thánh đường thật là cao, và điều này khiến giáo hội phải đóng các nhà thờ và giáo xứ không còn khả năng bảo trì nữa. 10% giáo xứ trong giáo phận Utrecht đã bị phá sản. Cách đây 4 năm, Đức Hồng Y Eck dự kiến vào năm 2028 có khoảng 30 giáo xứ ở Utrecht còn mở cửa, nhưng viễn tượng hiện nay đen tối hơn nhiều. Đức Hồng Y cũng nói đến xu hướng siêu cá nhân chủ nghĩa của dân chúng tại Hòa Lan. Tại nước này, người dân sống sung túc hơn và mỗi người lo cho mình và mọi hình thức hội đoàn đều biến mất.
Người phỏng vấn Đức Hồng Y Eck đề nghị giáo hội nên nới rộng đạo lý để làm cho đạo trở nên bình dân, phù hợp hơn với xu hướng của dân chúng. Nhưng Đức Hồng Y nói, bạn hãy quên điều đó đi, giải pháp đó không giúp ích gì và chỉ là một ảo tưởng. Từ thập niên 1960 trở đi, người ta vẫn luôn tìm cách đổ nước vào rượu để làm cho sứ điệp Kitô dễ dàng hơn, để chảy nhanh hơn. Nhưng chúng ta thấy những giáo xứ nào minh bạch trong giáo lý và thực hành phụng vụ đúng đắn, theo truyền thống của giáo hội, thì đó là những giáo xứ có đông đảo tín hữu đến dự lễ. Đó là điều chắc chắn. Bạn không thể sáng chế tùy ý và thực hành thứ phụng vụ thí nghiệm. Ơn thánh của Chúa chỉ chiếu sáng trên những con đường Chúa chỉ cho chúng ta, chứ không phải trên những con đường khác. Tôi không có công thức để các nhà thờ đầy tín hữu ngày mai, nhưng công thức để đưa con người đến cùng Chúa Kitô là việc giảng dạy giáo lý rõ ràng minh bạch. Vì thế chúng tôi làm sao để các linh mục được sự giúp đỡ, hỗ trợ, những giáo dân thiện nguyện được huấn luyện kỹ lưỡng. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ không còn tiền để trả lương cho các linh mục.
Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople, cho biết ngài bị nhiều người tấn công vì muốn công nhận quyền tự quản độc lập của Cộng đoàn Chính thống Ukraine và không lệ thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow nữa, nhưng ngài vẫn cảm thấy lương tâm yên hẳn. Đức Thượng Phụ Bartolomeo cho biết như trên hôm 27 tháng 9 vừa qua, khi tiếp Đức Tổng giám mục Chrysostome của giáo phận Patras cùng với một nhóm tín hữu thuộc giáo phận này, ngài nhắc đến quyền và nghĩa vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople công bố quyền tự quản độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Ngài cho biết các vị lãnh đạo chính thống tại Ukraine qua các thời đại khác nhau đã xin được độc lập với chính thống Nga. Cả Đức Tổng giám mục Onufre của Cộng đoàn Chính thống Ukraine thuộc Nga cũng đã từng xin như vậy. Vừa khi Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô hồi đầu thập niên năm 1990, nhưng nay dưới sức ép của Moscow, Đức Tổng giám mục Onufre đã rút lại lời thỉnh cầu ấy. Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, chúng tôi vẫn còn các văn kiện với chữ ký như thế trong văn khố. Đức Tổng giám mục Patras đã cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeo vì những tiết lộ trên đây cho các tín hữu, vì họ đã nghe và đọc nhiều tin tức khác nhau. Đức Thượng Phụ đáp, tôi cũng đọc nhiều điều chống đối tôi, nhưng những sự ấy không ảnh hưởng và không làm tôi xao xuyến. Tôi biết có rất nhiều người chống đối tôi, nhưng từ 27 năm nay, nhờ ơn Chúa, tôi là Thượng Phụ. Tôi đã là mục tiêu tấn công của nhiều người, nhưng tôi có một lương tâm bình an. Khi một người hành động theo lương tâm và chu toàn bổn phận của mình, thì mặc người khác nói gì hoặc viết gì. Hiện nay, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow hết sức chống đối dự án cho giáo hội chính thống tại Ukraine được độc lập và không còn lệ thuộc chính thống Nga nữa, vì điều này có nghĩa là chính thống Nga sẽ bị mất 40% số giáo xứ và tín hữu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe dư âm hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục.
Quý vị thính giả thân mến, cách đây 10 ngày, 22 tháng 9, Tòa Thánh và Trung Quốc đã ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục tại nước này. Và cũng ngày hôm đó, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã nhận 7 giám mục Trung Quốc thụ phong bất hợp pháp được hiệp thông với Tòa Thánh và đồng thời giải vạ cho các vị này. Ngài cũng quyết định nâng phủ doãn tông tòa Thừa Đức ở tỉnh Hà Bắc lên hàng giáo phận và thuộc vào giáo tỉnh Bắc Kinh. Sau đó, ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã công bố thư gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc và giáo hội Hoàn Vũ để giải thích việc ký kết hiệp định tạm thời với Trung Quốc. Mục đích là để chấm dứt tình trạng chia rẽ trong giáo hội tại Hoa Lục, tạo điều kiện cho giáo hội được hoạt động chính thức và đẩy mạnh việc loan báo tin mừng tại nước này. Tuy nhiều điều kiện và tương lai vẫn chưa rõ ràng, nhưng Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Trung Hoa và Hoàn Cầu hãy tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, tiến bước trong đức tin và nỗ lực góp phần vào sự hòa giải các thành phần giáo hội tại Hoa Lục. Ngài viết, hiệp định tạm thời mà Tòa Thánh đã ký kết với chính quyền Trung Quốc, tuy giới hạn vào một vài khía cạnh của đời sống giáo hội và chắc chắn là có thể kiện toàn, nhưng cũng có thể góp phần viết lên một trang mới của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Hiệp định ấy lần đầu tiên du nhập những yếu tố ổn định về sự cộng tác giữa chính quyền nhà nước và tòa thánh, với hy vọng đảm bảo cho cộng đoàn công giáo những vị mục tử tốt. Trong những ngày qua, nhiều nhận xét và bình luận về các sự kiện trên đây đã được đưa ra. Có những người tiếp tục chống việc ký hiệp định, ví dụ Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, nhưng cũng có những người ủng hộ và tin rằng hiệp định tạm thời sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử công giáo tại Trung Quốc. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Jean Charbonnier thuộc Hội Thừa Sai Paris đã sống lâu năm trong thế giới Trung Hoa. Bài của cha được đăng trên tờ thông tin Các Giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris và được hãng tin Asia News ở Roma đăng tải bằng tiếng Ý. Cha Charbonnier viết,
nhận xét đầu tiên là về thể thức hiệp định. Nó được ký tại Bắc Kinh và tất cả vinh dự thuộc về chính quyền Trung Quốc. Đại diện của nhà nước tại đây thuộc Bộ Ngoại giao, theo truyền thống, có thể tỏ ra cấp tiến hơn, trong lúc chính sách đối nội của Trung Quốc gia tăng các biện pháp đàn áp. Hiệp định này không bao hàm một sự thay đổi nào trong việc áp dụng tàn bạo luật mới về các tôn giáo ở Trung Quốc, có hiệu lực kể từ tháng 2 năm nay. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng hiệp định chính thức với Tòa Thánh để bắt buộc tất cả các tín hữu công giáo tại nước này phải gia nhập khuôn khổ yêu nước của chính sách chính thức do đảng đề ra. Vị thế của các tín hữu công giáo thầm lặng bị suy yếu. Dấu hiệu đầu tiên về sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc chắc chắn là đã được chờ đợi từ lâu. Nhưng có thực là quan trọng như thế không? Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc ít nói về hiệp định này. Vậy chúng ta biết gì về hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Tòa Thánh? Có ba yếu tố được biểu lộ một cách rõ ràng. Trước hết, 7 giám mục Trung Quốc bất hợp pháp, thụ phong mà không có phép của Tòa Thánh. Trong đó có 3 giám mục bị vạ tuyệt thông, được hòa giải với Tòa Thánh sau khi chính thức xin tha thứ. Đó là một chiến thắng của nhà nước Trung Quốc và là một an ủi cho các giám mục đó. Đối với các tín hữu công giáo thầm lặng, họ không hiểu sự thay đổi như vậy của Tòa Thánh, thì đó là một sự suy yếu của Tòa Thánh. Về phương diện tâm lý Trung Hoa, đó là một sự mất mặt không thể dung thứ được, và là một sự sợ hãi những chế tài lớn hơn. Người ta có thể ví cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc như một trận đấu bóng, đội banh áo trắng của Đức Giáo Hoàng để cho đội áo đỏ của Bắc Kinh đá trái banh đầu tiên và thậm chí để họ ăn một trái đầu tiên.
Yếu tố thứ hai, Đức Giáo Hoàng chấp nhận thủ tục gọi là dân chủ của nhà nước Trung Quốc trong việc chọn các giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc Hội Công giáo yêu nước trong giáo phận tham gia vào việc bầu giám mục liên hệ. Rồi ứng viên được chọn như thế được giới thiệu với Hội đồng giám mục Trung Quốc. Theo hiệp định, ứng viên ấy phải được đệ trình Tòa Thánh để được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn chung kết. Vì thế, Đức Giáo Hoàng có thể thi hành quyền phủ quyết nếu ứng viên không thích hợp. Đó là một chiến thắng cho Đức Thánh Cha, nếu quy định này được củng cố trong thực hành. Nhưng điều này bị phủ nhận ngay, vì Tòa Thánh phải công nhận 7 giám mục đã được bổ nhiệm mà không có sự ưng thuận nào của Tòa Thánh, và thậm chí đối với vài giám mục ấy, họ đã được nhà nước bổ nhiệm mặc dù có sự phủ nhận của Tòa Thánh. Sự mâu thuẫn nội tại này cho thấy về tầm mức hiệp định, ảnh hưởng trong chiến thắng đầu tiên của Trung Quốc làm suy yếu nhiều phe phòng vệ của đội bóng đá áo trắng. Tuy rằng, đối với giáo hội, đây không phải là một cuộc tranh đấu, nhưng là một cử chỉ thân hữu và tôn trọng. Thứ ba, Phủ Doãn Tông Tòa Thừa Đức ở tỉnh Hà Bắc đã được nâng lên hàng giáo phận thuộc Tổng giáo phận Bắc Kinh. Như vậy, có phải là các giáo tỉnh hồi năm 1946 ở Trung Quốc sẽ được tái lập hay không? Hiệp định trình bày sự thay đổi này như một ý muốn của Đức Giáo Hoàng. Đó sẽ là một sự can thiệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng trong việc xác định các giáo phận ở Trung Quốc từ nhiều thập niên. Đó là một chiến thắng cho giám mục Quách Kim Tài, một trong bảy giám mục được hòa giải. Vị này vừa mới xây một nhà thờ chính tòa nguy nga và tốn kém. Phải chăng đó là một kế hoạch chính trị trong việc tăng uy tín cho giám mục giáo phận Thừa Đức? Thừa Đức là nơi có cung điện mùa hè của các hoàng đế Trung Hoa. Chính trong cung điện này, hồi đầu thế kỷ 16, hoàng đế Khang Hy nhà Thanh đã tiếp vị khâm sứ của tòa thánh là Đức Tổng giáo mục Tọt Non. Hoàng đế không hiểu những lời thỉnh cầu của vị khâm sứ. Ông thấy thực là điều không thích hợp khi giáo hoàng xen mình vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ít lâu sau cuộc tiếp kiến ấy, Đức giám mục Tọt Non đã chính thức công bố sắc chỉ của Đức giáo hoàng cấm các tín hữu công giáo Trung Hoa thực hành việc tôn kính tổ tiên vì coi đây là điều mê tín. Theo Khổng giáo, nghi thức tôn kính tổ tiên bao hàm việc nhìn nhận phải tuyệt đối vâng phục nhà vua. Đức cha de Tọt Non bị tức khắc lưu đày ở Ma Cao, và tại đây ngài được Đức giáo hoàng phong làm hồng y. Vinh dự ngày nay được dành cho giám mục Thừa Đức có thể bị giải thích như một sự trả thù lịch sử đối với những yêu cầu của tòa thánh mà từ đầu vẫn bị coi như một sự xen mình chính trị, đặt vấn đề về quyền bính tuyệt đối của đảng. Đảng khác, tòa thánh minh xác rằng mục đích của hiệp định tạm thời chủ yếu có tính chất mục vụ và nhắm thăng tiến sự đoàn kết, hiệp nhất giữa mọi tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Theo mức độ mà Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ hiệp định này, điều mà ngài rất mong muốn cần phải nghĩ rằng Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội hãy có một cử chỉ khiêm tốn trước một nước Trung Quốc giàu có và hùng mạnh. Mục đích của ngài chắc chắn không phải là tìm kiếm một thỏa hiệp mới với những kẻ bóc lột mới đối với nhân dân Trung Quốc. Giáo hội vẫn luôn luôn bị trách cứ là đứng về phía kẻ mạnh nhiều hơn. Điều này có thể vẫn còn đối với chính sách của Tòa Thánh, tức là phải để ý đến vai trò của Trung Quốc trong đời sống thế giới ngày nay. Nhưng mục đích của Đức Thánh Cha Francisco là ở trong tinh thần tin mừng. Mục đích ấy là để tất cả các tín hữu công giáo Trung Quốc hiệp nhất với nhau để mưu ích cho đất nước trong tinh thần phục vụ và yêu thương.
Tiếp tục bài nhận định, Jean-Jacques Bonnier nhắc đến những điều mà hiệp định không nói. Điều được tỏ lộ cho chúng ta từ hiệp định chỉ là một mảng băng sơn. Nhưng bên dưới nước của băng sơn ấy có những gì? Theo lý lẽ của các biện pháp được thông báo, chúng ta có thể kết luận rằng Tòa Thánh nhìn nhận sự hợp pháp của Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Xét vì cơ quan này phải cứu xét các ứng viên giám mục mà hội đồng này sẽ đệ trình Đức Giáo Hoàng. Phải chăng vì thế người ta phải kết luận rằng khoảng 30 giám mục hầm trú sẽ được mời tham gia hội đồng giám mục này, một tổ chức trong thực tế do Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc kiểm soát? Phải chăng quyền từ khước của hội đồng giám mục này được giáo hội nhìn nhận? Trong trường hợp ngược lại, có nguy cơ là những người hiện nay đang là hầm trú sẽ trở nên hầm trú gấp đôi đối với nhà nước và giáo hội. Như thế sẽ có nguy cơ một cuộc ly giáo của những người công giáo trung thành hơn đối với giáo hội. Hiệp định có chứa đựng một điều khoản xác định vai trò của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc hay không? Phải chăng đó là một sự tham gia tích cực của các giáo dân vào việc quản trị thực tế các giáo phận và các giáo xứ? Quyền bính của giám mục trong vấn đề tôn giáo có được tôn trọng hay không? Một khía cạnh quan trọng khác là sự nhìn nhận giáo phận Tân Lập, giáo phận Thừa Đức. Theo như bản tin về hiệp định được công bố, chính Đức Giáo Hoàng là người thành lập giáo phận mới ấy. Phải chăng đó là khởi đầu một sự suy tư của Tòa Thánh về việc chia lại ranh giới các giáo phận ở Trung Quốc? Theo niên giám Tòa Thánh, Trung Quốc có 144 giáo phận do Tòa Thánh thành lập. Nhưng theo sự phân chia lại các giáo phận về mặt hành chánh do Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đề ra, thì còn 96 giáo phận. Xét về những biến chuyển của Trung Quốc, việc thay đổi lại như thế là điều khá hữu lý. nhưng việc duy trì từ phía tòa thánh các giáo phận cũ sẽ để cho các giám mục hầm trú ở gần các giám mục của các giáo phận mới được công nhận. Phải chăng các linh mục có thể phục vụ giáo phận và giúp đỡ các giám mục thích hợp hơn với họ? Vấn đề này có được bàn tới trong hiệp định hay không?
Một cách khá hợp lý, nói chung, việc phân chia lại ranh giới các giáo phận đáp ứng sự phát triển các trung tâm hành chánh mới và sự giảm bớt con số các linh mục. Từ năm 1950, phần lớn các giáo phận do các giám mục thừa sai nước ngoài cai quản ở trong tình trạng số linh mục bị giảm mất 2/3. Từ thời kỳ đàn áp và bách hại cho đến cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến 1976, càng làm giảm bớt con số linh mục Trung Hoa. Sau đó, với chính sách đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng từ năm 1978, các linh mục Trung Quốc được rời các trại lao động cải tạo hoặc nhà tù và dần dần trở về với sứ vụ. Quan tâm đầu tiên của các vị là dạy tiếng Latin cho một số người trẻ để tiếp nối các vị. Các chủng viện được mở lại từ năm 1982 và may mắn là ơn gọi đông đảo cho đến cuối thế kỷ 20. Nhưng tại một vài giáo phận chỉ còn lại 2 hoặc 3 linh mục. Tại tỉnh Hồ Nam, 7 giáo phận được gộp lại thành một giáo phận duy nhất là giáo phận Trường Sa, cũng là thủ phủ của tỉnh này. Có thể là trong hiệp định tạm thời hiện nay có một điều khoản về việc nhìn nhận bản đồ mới các giáo phận tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa là có sự giảm sót gia tăng đối với đời sống của giáo hội và tạo nên những điều kiện sống càng khó khăn hơn đối với những linh mục và giáo hữu hầm trú. Thử nghiệm về con đường tơ lụa. Còn một số vấn đề trọng yếu chắc chắn cũng được hiệp định nói đến. Chính phủ Trung Quốc không ngừng nhắc lại rằng một hiệp định với tòa thánh chỉ có thể nếu Vatican trước đó đoạn ngoại giao với Đài Loan. Một số chức sắc của tòa thánh thường gợi ý rằng tòa thánh không có khó khăn gì trong việc di chuyển tòa sứ thần từ Đài Bắc về Bắc Kinh. Đối với tòa thánh, sự đoạn giao với Đài Loan chỉ có thể quan niệm được nếu chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc yêu cầu mở lại quan hệ ngoại giao bị gián đoạn hồi năm 1952, khi trục xuất đức quyền sứ thần tòa thánh cư ngụ tại Nam Kinh, bấy giờ là thủ đô của Trung Quốc do chính phủ thuộc Quốc dân đảng cai trị. Đức Tổng giám mục Ribery ở lại Nam Kinh dưới chính phủ mới của Mao Trạch Đông và không theo Tổng thống Tưởng Giới Thạch sang Đài Loan, trong khi chờ đợi những quyết định của tân chính phủ Cộng sản. Nhưng nhà nước này đã trục xuất ngài khỏi Hồng Kông năm 1952 và gọi ngài là đại diện của đế quốc Vatican. 50 năm sau đó, tức là năm 2000, tòa thánh vẫn còn bị chính phủ Trung Quốc lăng mạ thậm tệ vì đã tôn phong 120 vị tử đạo tại Trung Quốc lên bậc hiển thánh.
Ký ức về những nhục nhã mà Trung Quốc phải chịu do Hiệp ước Versailles năm 1919 vẫn còn sống động trong tâm trí của những người cầm quyền ở Trung Quốc. Chắc chắn là chính phủ Bắc Kinh hiện nay không tìm kiếm quan hệ ngoại giao với tòa thánh, dù rằng xét cho kỹ, điều này có thể có lợi cho Trung Quốc. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có thể không đòi tòa thánh phải đoạn giao với Đài Loan nữa. Tự do của giáo hội tại Đài Loan bảo đảm một quan hệ cụ thể với các tín hữu công giáo tại Hoa Lục và tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiệp nhất Đài Loan với Hoa Lục. Hoạt động văn hóa và xã hội của các tín hữu công giáo tại Đài Loan chứng tỏ lòng yêu mến và tôn trọng của giáo hội đối với dân tộc Trung Hoa. Ngay từ Công đồng Trung Vatican II cách đây 60 năm, giáo hội tại Đài Loan đã làm việc hữu hiệu để hoa hóa giáo hội, khi tạo nên các diễn tả đức tin trong ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa. Trong tình trạng không có quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, Đài Loan là lãnh thổ duy nhất của Trung Hoa, trong đó giáo hội có thể chứng tỏ trọn vẹn lòng yêu mến đối với dân tộc Trung Hoa. Đoạn giao với Đài Loan sẽ là một cuộc tự sát của giáo hội tại Trung Quốc. Và cha Sạc Bô Nhê kết luận rằng, khi người ta muốn bay bằng kinh khí cầu trên một miền du lịch, trước tiên, họ thả một quả bong bóng nhỏ để thử nghiệm, để kiểm chứng chiều hướng và sức mạnh của gió. Có lẽ điều này cũng đang xảy ra ở Bắc Kinh. Chúng ta hy vọng rằng một vài điều khoản trong hiệp định tạm thời không tạo nên một cuồng phong tàn phá trong giáo hội, khiến giáo hội phải hoãn lại chuyến bay thêm vài thập niên nữa. Chúng ta hy vọng kinh khí cầu bay lên để thực hiện một hành trình an bình trên toàn Trung Quốc, từ Quảng Châu đến Cáp Nhĩ Tân, từ Đài Loan đến Kashgar, hay là khách thập thị ở tỉnh Tân Cương, và tiếp tục dọc theo toàn con đường tơ lụa từ Bắc Kinh đến Roma.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Sống tin tưởng nơi Chúa Con Phòng theo tinh thần Kinh Lạy Cha.
Giuseppe Benedetto Cottolengo, sống vào thế kỷ 19 ở Bắc Italia, đã sáng lập Piccola Casa della Provvidenza, nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng ở Torino và một số nơi khác ở Italia. Một ngày kia, có một bà đến gặp thánh nhân để đòi 1.000 lire mà cha đang nợ bà ta. Biết rằng kết tiền của nhà hiện trống trơn cũng như mọi khi, nên thánh nhân mời bà vào trong nhà nguyện và cùng với bà cầu nguyện một lát, rồi ngài để bà ở lại đó một mình. Một lát sau, bà trở lại văn phòng của cha Cottolengo. Thánh nhân gọi một linh mục phụ tá đến và nói cha ấy đi xem trong hộp tiền của nhà. Nhưng cha phụ tá không muốn đi, vì thường cha thấy chẳng có đồng tiền nào trong đó cả. Giờ vậy, cha cũng vâng lời ra đi. Lạ thay, cha ấy thấy trong đó có 3 bó tiền, mỗi bó 1.000 lire. Cha Cottolengo lấy một bó trả lại cho bà chủ nợ và nói, 2 bó tiền còn lại này là dành cho những người nghèo của tôi. Một vị thánh khác của giáo hội Italia là chân phước Juanella, nổi tiếng vì các hoạt động bác ái. Lễ các thánh năm 1895, Casa Divina Providenza, tức là nhà Chúa Quan Phòng của cha ở thành phố Como bị hỏa hoạn thiêu rụi. Lúc đó, cha Juanella đang sắp sửa bắt đầu cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Ambrosio ở Nemus gần Milano, thì được hung tín đó. Giờ vậy, thánh nhân vẫn khởi sự thánh lễ và ngài nói, người ta mới gửi điện cho tôi để báo tin nhà Chúa Quan Phòng đã bị lửa thiêu rụi và yêu cầu tôi trở về gấp. Tôi hy vọng là không có ai bị thương hay là bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Xin anh chị em đừng lo lắng hốt hoảng. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ xây lại nhà mới, lớn và đẹp hơn nữa. Lễ xong, cha Juanella vội vã lên đường trở về Como và ngài đến nơi vào ban tối cùng ngày. Ngài không hề than vãn, trái lại hết lời an ủi con cái mình. Trong nhà nguyện cạnh đó chưa bị lửa thiêu hủy, cha Juanella tụ tập các con cái mình lại và cùng với những người nghèo, tất cả cùng cất tiếng hát bài ca Te Deum để tạ ơn Chúa.
Kính thưa quý thính giả, những giai thoại trên đây là chuyện thường thấy trong cuộc đời các thánh, nói lên lòng tín thác vô biên của các ngài vào sự quan phòng của Chúa, như người cha luôn quan tâm săn sóc con cái mình. Trong kinh lạy cha, khi đọc lên lời cầu, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì đồng thời chúng ta cũng được Chúa mời gọi hoàn toàn tín thác nơi ngài và đừng quá lo lắng về của ăn áo mặc hoặc miệt mài tích trữ của cải vật chất. Chúa Giêsu dạy rõ ràng về điều này hơn khi ngài nhắn nhủ các môn đệ trong bài giảng trên núi. Các con đừng lo mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con là chẳng quý hơn chúng sao? Vậy các con đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cách khổ của ngày đó. Cũng trong tinh thần đó, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo khi giải thích về kinh lạy cha dạy rằng, khi xin lương thực, chúng ta muốn nói, cha là đấng ban cho chúng con sự sống, không lẽ cha lại không ban cho chúng con lương thực cần thiết để sống, cùng với mọi của cải xứng hợp cả tinh thần lẫn vật chất hay sao? Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng tín thác của con cái. Công tác với cha là Thiên Chúa Quan Phòng. Ngài không khuyến khích chúng ta thụ động, nhưng muốn giải thoát ta khỏi mọi lo lắng và bận tâm. Ngài dạy ta sống tâm tình phó thác của con cái Thiên Chúa. Thánh Cipriano trong bài về Kinh Lạy Cha đã viết, đối với những ai lo tìm kiếm nước trời và sự công chính của Thiên Chúa, Ngài hứa sẽ ban cho họ đủ mọi sự đều là của Chúa. Ai có được Thiên Chúa thì có mọi sự, miễn là Thiên Chúa có người ấy.
Trong chuyện các thánh tu hành có thuật lại rằng, một đan sĩ xin viện phụ, xin cha cho con giữ lại 2 miếng vàng này để săn sóc bệnh tật của con. Viện phụ già thấy mơ ước của đan sĩ đó, muốn giữ lại 2 miếng vàng nên ngài trả lời, được, thầy cứ giữ lấy. Trở về phòng mình, đan sĩ trẻ đó cảm thấy bất an và tự nhủ, không biết viện phụ có thành thực hay không khi trả lời mình như vậy. Nghĩ rồi, thầy ấy trở lại gặp viện phụ và nài nỉ: Nhân danh Chúa, con xin cha cho con biết sự thật, vì con cảm thấy xao xuyến trong tâm trí vì hai miếng vàng này. Viện phụ già đáp: Sở dĩ cha nói con hãy giữ hai miếng vàng đó, vì cha thấy ý con muốn giữ chúng lại. Nhưng cha phải nói thật là không cần giữ gì ngoài những gì cần thiết cho chính bản thân của con. Nếu con giữ lại hai miếng vàng đó, thì con sẽ tin cậy vào chúng. Và mai mốt, khi con đánh mất chúng, thì Chúa không còn lo lắng cho con nữa. Vì vậy, con hãy phó thác cho Chúa những đau khổ của chúng ta. Chính Ngài sẽ lo lắng cho chúng ta. Trong thời đại ngày nay, người ta tìm cách mua đủ thứ bảo hiểm. Làm thế nào để dung hòa niềm tin nơi Chúa quan phòng và những bảo hiểm như thế? Làm sao dung hòa giữa sự tín thác nơi Chúa và nghĩa vụ phải tự lực mưu sinh? Thật ra hai điều không mâu thuẫn nhau. Về điểm này, sách Giáo lý chung cũng dạy rằng, Thánh Biển Đức dạy các đan sĩ cầu nguyện và làm việc. Chúng ta phải cầu nguyện như thể tất cả đều tùy thuộc vào Thiên Chúa, và làm việc như thể tất cả tùy thuộc vào mình. Lương thực nhận được sau khi chúng ta đã vất vả làm việc vẫn là hồng ân của Chúa Cha trên trời, nên chúng ta vẫn phải cầu xin Chúa ban lương thực và phải tạ ơn Ngài vì lương thực có được. Vì thế, các gia đình Kitô hữu đọc kinh khi dùng bữa. Ngoài ra, tục ngữ Nga cũng nói, Chúa ban cho chúng ta hạt rẻ, nhưng chúng ta phải tự đập nó ra để ăn. Nói khác đi, chúng ta phải cộng tác vào việc chu cấp và giải quyết những nhu cầu của chúng ta. Chúa đòi chúng ta phải làm việc, phải tranh đấu để đạt được những điều chúng ta cầu xin. Nghĩa là chúng ta phải cộng tác với Chúa quan phòng. Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm việc và phải tự mưu sinh, nhưng Kinh Thánh cũng đầy những đoạn dạy rằng chính Thiên Chúa đã ban lương thực cho chúng ta. Mọi lương thực là một hồng ân của Chúa, và vì thế con người có nhiệm vụ cảm tạ Chúa vì hồng ân này. Ngay trong khi đọc kinh khi dùng bữa của người Do Thái giáo, từ thời xa xưa, người ta vẫn thấy câu, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúc tụng Chúa là Vua vũ trụ, là đấng nuôi nấng cả thế giới do tình thương của Chúa. Do ơn thánh, tình thương và lòng từ bi, Chúa ban cho mỗi thụ tạo lương thực, vì tình thương của Chúa tồn tại đến muôn ngàn đời.
Quả thật, chỉ có người vô thần và ngoại giáo mới không cảm tạ Chúa về lương thực hàng ngày mà thôi. Nhưng tại sao chúng ta lại cảm tạ ơn Chúa khi mà cơm bánh trên bàn chúng ta là do công khó nhọc của chúng ta làm ra? Thánh Phaolô cũng đã từng nói, ai không làm việc thì đừng ăn. Nhưng thật ra, bánh không phải chỉ là kết quả lao công của con người mà thôi, nhưng nó còn tùy thuộc vào bao nhiêu điều kiện khác, từ thời tiết cho đến những định luật thiên nhiên. Chính Chúa ban cho chúng ta sức lực để kiếm cơm bánh như vậy. Chính Chúa đã đánh động lòng hảo tâm của nhiều người để họ giúp đỡ chúng ta, và vì Chúa, họ đã quảng đại chu cấp cho chúng ta những nhu cầu cần thiết. Ngoài nhu cầu của chúng ta, còn có nhu cầu của hàng triệu anh chị em chúng ta đang phải chịu nhiều thiếu thốn cơ cực. Vì họ, chúng ta cũng góp lời cầu xin, và họ cũng nhắc nhở cho chúng ta, những người được no đủ, hãy chia cơm sẻ bánh với những người đói khát. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu thành Corinto, anh em có được dư dả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Và Thánh Basilio kể cũng đã quả quyết rằng, những của anh rơi vãi trong nhà ngươi là thuộc về những người nghèo đói khác. Những đôi giày chất đóng dưới giường của ngươi thuộc về những người không có giày dép. Những người trần trụi có quyền sử dụng những quần áo tích trữ trong rương của ngươi. Những tiền của mất giá trong két của ngươi là của những người lầm than khổ sở. Tóm lại, khi đọc lên lời kinh, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chúng ta bày tỏ niềm tín thác nơi sự khoan phòng của Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải quyết tâm sống tinh thần chia sẻ, liên đới với những anh chị em đang phải thiếu thốn hơn chúng ta. Vì Chúa muốn dùng đôi tay và con tim của chúng ta để săn sóc những người anh chị em của chúng ta.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan hôm nay. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng lòng yêu thương, tôn trọng và chăm sóc bệnh nhân như một phương thế đẩy xa bóng đen tiêu cực của cám dỗ trợ tử. Vatican, lần đầu tiên hai giám mục Trung Quốc tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới sắp tới về giới trẻ. Mumbai, một đền thánh Đức Mẹ ở bang Karnataka, bên Ấn Độ, đã bị những kẻ bất lương phá hủy và thay vào đó chúng đặt các ngẫu tượng của Ấn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.